Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Thưa quý thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Hôm nay, mời các bạn thưởng thức truyện ngắn Ngày Đông Có Nắng của tác giả Thủy Dương qua giọng đọc Ánh Nguyệt.
Năm tôi 12 tuổi, nhà tôi chuyển vào trong khu tập thể bệnh viện. Gọi là khu tập thể, nhưng chỉ có hai dãy nhà nằm ghé bên nhà thương cũ thời Pháp, giờ được dành cho viện gia liễu, trung tâm sinh đẻ kế hoạch của tỉnh. Nhà tôi nằm ngay dãy đầu tiên, qua vài nhà rồi đến nhà ông Nhã, ông Nhữ. Gần khu nhà của chúng tôi là một cái hồ lớn, nước xanh quanh năm. Nghe đồn hồ lắm cá nên người câu trộm khá đông. Thì thoảng bảo vệ của xí nghiệp cá la hét, đuổi người câu trộm inh ỏi cả góc hồ. Nhưng mà nhiều nhà quanh hồ toàn bao che cho kẻ trộm. Có người còn kể, chính tay câu được con cá dài hàng thước, mình sáng lấp lóa. Con cá nổi lên cho người câu nhìn thấy, rồi quẫy một cái lao đi, suýt lôi cả người câu xuống hồ. Lại nghe đồn ngày xưa có người con gái xuống tắm bị nam nam rút chân, chết đuối, giờ thành ma hồ, đêm hè thường lên ghẹo các chàng trai. Nhiều người gộp những câu chuyện ấy vào với nhau, đồn thổi rằng tinh cá hiện lên để bắt người theo. Bên hồ có hai cây vải thiều, bọn trẻ chúng tôi thường tha thẩn chơi ở đây. Những cành to nhẵn lì bởi đám mông trẻ con trà sát suốt ngày. Mùa xuân, chúng tôi háo hức chờ những vầng hoa vàng li ti rắc đầy vầng lá, hồi hộp khi những quả xanh tí xíu nhú ra. Nơm nớp nhất là những khoảng thời gian quả bắt đầu ưng ửng. Rồi một buổi sáng, thằng chiều con ông Nhã thở giặt chạy sang nhà tôi hớt hải. Ra mà xem cây vải, cái lão Nhữ tham lam vặt trụi rồi. Tôi đang vội đến trường thử người ra. Tớ đã bảo cậu hái từ hôm trước lại còn. Thằng Triều nhếch miệng, mắt diện cả nước. Vải mới ương ương thế, chẳng còn lấy một quả đèo nào gọi là có. Tôi sốc cặp co càng chạy, chỉ kịp ngoái lại dặn. Cậu cũng đi học đi, Triều hãy hay. Thằng Triều bằng tuổi, nhưng học kém tôi một lớp. Bé quắt, mặt giả cấc, trông đã thấy khôn ranh. Các bà trong khu thường bình phẩm về nó và lộ cả ý đề phòng, sợ nó tắt mắt lại lẩn nhanh hơn trạch. Chỉ có tôi mới biết nó không phải thế, nhưng làm sao cãi lại người lớn. Chiều tôi và nó ra mé hồ. Hai cây vải đẹp như mâm xôi gấc, giờ trơ khắc toàn cành lá, sơ xác, bơ phờ. Nhìn mà nẫu cả ruột. Tôi ngồi bệt xuống bờ cỏ, an ủi thằng Chiều bằng cách đưa cho nó những quả thẻn đen chín sẫm. Quanh mép hai đứa nhoe nhoét những vệt tím đen. Thằng Chiều ấm ức. Chúng mình quanh năm chơi với cây, thế mà đến mùa chẳng được quả nào. Tôi thả chân xuống hồ thấy mát lạnh, lòng dịu lại. Thì ông ấy là bảo vệ, có quyền. Giọng thằng Triều thoảng qua tai. Tớ chỉ thèm một lần được ăn vải cho đã thèm. Tôi rủ thằng Triều ra bể nước. Giữa hai đầu khu nhà có một cái sân gạch đỏ. Nhiều viên đã lõm nhẵn xuống. Một cái bể to tướng, nửa nổi, nửa chìm, mái khung khung. Góc sân có một bụi hồng bạch ra hoa quanh năm, thơm rượi. Góc kia, sát bức tường lửng là cây mít tơ cho lá để chúng tôi làm đồ hàng. Đây là thế giới của tôi. Một ngày không ra hồ nước, không ra gốc hồng là không sao chịu nổi. Tôi nhớ từng bông hoa, đếm từng cái nụ, mê từng cái lá xanh sẫm, bóng mờ, gợn hàng răng cưa li ti. Những năm tháng ấy chẳng ai quan tâm đến Hoa, bởi còn phải lo chưa đến kỳ đâm gạo sổ mà thùng gạo ở nhà đã hết. Phiếu thịt kỳ này không có mỡ bán kèm, đậu phụ nhiều sạn. Hàng đang có vải bán cho phiếu 5 mét. Không ai có ý định cắt Hoa về cắm trong nhà, nên Hoa cứ thản nhiên nở rồi tự tàn. Và vì thế những trang sách yêu quý của tôi có nơi để đáp xuống. Này thì hoàng tử, này thì công chúa, những chiếc xe tứ mã, những chiếc tổ quạ và những bông kỷ phủ lam rực rỡ. Thằng Triều đã từng chế nhạo tôi: nếu cậu đã từng đói lả như tớ, nằm chân cột điện, mắt nổ hoa vàng, chỉ thèm có một cái gì đó vơ vào mồm, liệu cậu có còn tưởng tượng được thế không? Ra đây chơi là nó trèo lên bậc tường xây, đu lên cây mít xăm soi trong đám lá để kiếm dái mít. Hôm nay cũng vậy. Nhìn cái gương mặt láu lỉnh như con khỉ của nó nhăn lại vị chát, thấy bực mình. Nó bảo tôi rằng nó lúc nào cũng đói, đi học, đi chơi và ngay cả trong lúc ngủ. Đã có lần nó giàn giụa nước mắt khi bố dựng dậy vào lúc đang mơ ăn bánh rán. Bố nó, ông Nhã, có đôi tay và đôi chân to khác thường, làm nhiệm vụ giặt giũ cho cái phòng mang tên rất buồn cười là sinh đẻ kế hoạch. Nhà giặt chĩa hông ra hồ nước, có hẳn hai chiếc bể xi măng làm bàn giặt khá rộng, hai cái bể không mùi to đùng và gần chục cái thùng giặt. Nhiều lần ông Nhã sắn quần nhảy vào thùng giặt, giẫm lấy giẫm để. Tôi ngó vào thấy nước trong thùng lẫn máu đỏ sùi ung ục, sợ tắc cả thở. Mãi rồi mới quen. Mỗi lần muốn gọi thằng Triều, tôi chỉ dám đứng xa xa với vào. Ông Nhã thì đúng cữ giặt xong mấy thùng đồ là gọi thằng Triều mang cơm ra. Ngồi ngay bên bàn giặt, ông lấy cái thìa rạch ngang nồi cơm, rắc lên nhúm muối trắng, rồi xúc ăn ngon lành. Xong xuôi, ông trèo lên bàn giặt, đánh một giấc. Nửa non song cơm còn lại dành cho thằng Triều. Có hôm nó vác cái song đen nhẹm, thủng một bên quai qua nhà tôi. Bình ơi, cho tao xin tí nước cà. Tôi chạy vào vại dưa cà, vớt cho nó mấy cọng dưa củ cải vàng ươm. Hai quả cà đã chót thâm và thêm tí nước dưa rơn rớt. Nó trộn tất cả vào nhau, ngồi phệt ngay bậc hè, ăn thong thả, rành rẻ như chỉ sợ hết. Cái song nhẵn quẹn đến mức chẳng cần phải rửa. Chiều cứ thế đổ gạo, đổ nước vào nấu, chẳng cần vo vì sợ mất chất. Thế mày chưa về nấu cơm à? Thằng Chiều từ phía sau rụt rè gọi. Tôi ngẩng đầu và lòng dội lên nỗi lo mơ hồ. Khéo mẹ tôi đã về, em chưa đón, nước chưa gánh và chưa gì hết. Tôi phóng thẳng một mạch. Thằng Chiều lút cút chạy sau. Tôi nhồi mùn cưa vào bếp, bụi mù, nhóm lửa đặt nồi cơm rồi vơ quần áo mang ra bể. Thằng Triều lăng xăng chung quanh. Tôi ngạc nhiên: thế mày không phải nấu cơm à? Nó cười mếu, mấy cái vết nhăn tít hai má. Bà nội tao ra chơi, với lại dạo này nấu một bữa ăn hai cho đỡ lách cách. Tôi nhờ nó trông giúp nồi cơm, chạy sang nhà trẻ đón em. Chẳng biết sao cái Vân còi cứ khóc nhẻo nhẽo. Chắc nó đói đấy, ở nhà trẻ các cô cho ăn tớ còn lạ. Cứ bảo sợ nóng, nếm gần hết thìa bột mới đút cho cháu. Thằng Triều nói như bà cụ non rồi bàn: cậu sang gửi nó cho bà tớ bế giúp, quấy nhanh nồi bột. Nhưng cho tớ vết son nhé. Tôi đưa con bé vào lòng bà già, rồi quẩy quả về, mặc kệ nó khóc ngào ngào. Lát sau thấy nó im. May quá. Bê bát bột sang, tôi không tin vào mắt mình. Em tôi đang mút lấy mút để cái vú teo tóp lòng thòng của bà già. Gần như giật lấy con bé, tôi gào lên: sao bà lại cho em cháu bú bẩn thế? Thằng Triều cầm xoong bột định vét, ngẩng lên. Tại con bé khóc quá đấy thôi. Tôi quay ra quát cả nó. Cậu thì biết gì? Xéo đi. Tôi bế em chạy về, gặp lúc thằng em trai tan học đang quăng cặp sách, bèn hét lên. Sang ngay nhà ông Nhã bê bát bột về cho em. Nó nhìn mặt tôi hầm hầm, vội vàng cong đuôi làm theo. Tay giơ cao xoong bột, nó đắc thắng khoe. Em giành được với thằng Triều vét xoong rồi. Tôi và thằng em trai dọn cơm, mầm bát khua rộn ràng. Mẹ tôi bế cái Vân, mở nồi khen. Con Bình dạo này nấu cơm khéo quá. Tôi cười thầm trong dạ, nhìn thấy thằng Triều thập thò ngoài cửa. Mẹ tôi vẫy tay. Vào đây Triều, cô cho bánh mì. Nó giật lùi, lảng ra, mắt nhìn mâm cơm, rồi lại nhìn tôi. Miệng lầm rầm, bố cháu gọi rồi. Hình như lúc ấy tôi không hề có ý định giữ nó lại. Mẹ tôi chợt chống đũa, trầm ngâm. Nhà quê bác Nhã đói to rồi. Giáp hạt họ phải gửi bà già ra đây cho bác ấy gánh đỡ. Ba người có một suất gạo. Tôi chợt bần thần. Trên thằng Triều, ở quê còn bốn cô chị nữa. Được ra thành phố ở với bố là nó được ưu tiên quá rồi. Ông Nhữ qua nhà tôi, lông mày xếch ngược, mắt lúc nào cũng vằn đỏ, cổ lấm chấm đỏ như cổ gà trọi. Cái rổ ông cầm trên tay đậy mảnh khăn ướt thâm xì, con cá lộ ra cả đầu đuôi trắng lấp lóa, lấp lóa. Giọng ông cố ra vẻ nhỏ nhẹ. Tôi câu được con cá, biếu cô nấu rượu cho các cháu. Mẹ tôi xua tay. Bác vẽ vời làm gì? Mà đừng câu bác ạ. Bảo vệ bên ấy họ bắt được thì khốn. Cái giọng nhỏ nhẹ kia chợt biến mất. Tôi nói cô đừng giận, chứ bảo vệ gì cái ngựa ấy. Đêm nào chúng nó chẳng đặt vó câu chẳng. Có đêm chúng nấu cháo cá, gió quạt thốc sang đây thơm lừng, điếc cả mũi. Tôi đứng đái xuống hồ chửi luôn. Tổ sư cái lũ ăn vụng ăn trộm như chớp lại còn lên mặt dạy đời. Thế mà cấm thằng nào hò hè. Mẹ tôi phỉ cười. Thì hồ rộng chắc họ chẳng nghe tiếng. Ông Nhữ hùng hổ. Nghe chứ, tôi chửi to lắm. Cô đi trực không biết chứ bà cụ nhà ông Nhã nghe lại tưởng tôi cãi nhau với ai. Rồi ông chép miệng. Như cái nhà ông Nhã đấy, đói dã họng già lại còn làm bộ. Tôi rủ đi câu cứ chối đầy đầy. Xem rồi chịu được mấy nả. Người đâu mà ngu, chả biết lo lấy thân. Ông hạ giọng. Để hôm nào tôi rủ thằng Triều con lão. Khổ thân thằng bé với bà già, đói quá ngủ cũng không nổi. Uống lắm nước chỉ tổ đi nhiều, cứ lục sục cả đêm. Phải 2 tuần nữa may ra mới đến cữ gặt cô ạ. Ông đứng lên rộng bước định về, nghĩ thế nào dừng lại. Tôi quý cô với các cháu đây. Hay là cô chê cá câu trộm thì tôi đành mang về vậy? Mẹ tôi vội vàng. Vâng, thì ông cho cháu xin, kho dừa mỗi nhà một khúc. Ông Nhữ tươi nét mặt chào ra về. Cả ông Nhữ và ông Nhã đều nể mẹ tôi. Phần vì mẹ tôi là y sĩ, lại phụ trách công đoàn. Nhưng phần chính là do bố tôi, một ông trung tá quân đội, bao giờ về nhà cũng đeo quân hàm quân hiệu đầy đủ. Lại còn hay sang uống nước chè, hút thuốc lào sòng sọc và bàn chuyện thời sự trong nước, thế giới với cả hai ông. Ông Nhã bảo từng ấy tuổi mà đã lên đến chức ấy là oách lắm rồi. Tính khí dễ chịu ấy lính cũng sướng lây. Cái ngày tôi ở vệ quốc đoàn có ông thiếu tá y hệt thế. Ông Nhữ gặt phăng, khiến ông Nhã cụt cả hứng. Giáo ôi, lúc nào cũng cái thời xưa. Ông đi lo cái thời nay đi. Để mẹ với con chết đói là cái tội tày đình đấy. Ông thật là khờ. Đừng tưởng bở. Tướng thế là khét với lính phải biết. Dân vận cả thôi. Ông Nhã ngồi, mặt buồn so khiến tôi thấy thương, đầm ghét cái ông Nhữ quá thể. Ai chẳng biết ông Nhữ khôn. Họ bảo, vợ chết không đi bước nữa ở vậy nuôi con mà vẫn có bà bán rượu ra tá túc là một cái khôn. Căn nhà tập thể đầu hồi thoáng mát lại quay được mảnh vườn trồng rau là hai cái khôn. Làm bảo vệ nhàn tênh lại chấm chấm mút mút được tí nọ tí kia. Ông Nhữ nghe cả, lại thấy khoái chí khi được thiên hạ bình phẩm. Ông nhấm rượu của bà nhân tình mang ra với cá rán cầu trộm dưới hồ, rung đùi. Còn cái ra ở riêng, một mình một cõi còn gì sướng hơn. Ở đời khôn sống mống chết. Ông phát mông bà bán rượu cái bộp, rồi ngâm nga những câu gì đó mà ai cũng bảo tục tĩu chết đi được. Nhưng bà vẫn nghe và cười thích thú. Tôi mang cá ra bể nước, thấy thằng Triều liền vẫy nó theo. Tôi đè đầu con cá, nó giữ chặt lấy đuôi, rồi hẻ nhau mổ phanh bụng cá. Máu cá bắn lấm cả chân thằng Triều, lòng cá ục ra nhoè nhoét. Xen lẫn mùi tanh là mùi thối sộc lên. Ngay dưới mũi dao của tôi là cái đám vàng vàng sền sệt. Tôi quẳng dao, bỏ cá chạy ra oẹ lấy oẹ để. Thằng Triều giành lấy dao làm nốt, cười nhăn nhở. Chuyện vặt, cá giói phải câu bằng phân người, có gì mà sợ. Tôi vặc, cậu đi mà ăn, rồi chạy về bắt đền mẹ. Lúc tôi đang ngồi học bài, thằng Triều bê cả cá, rổ và dao vào. Cháu làm sạch sẽ lắm rồi, sát cả muối nữa. Mẹ tôi nhủ khẽ, cháu mang về hộ cô, cái bình nó sợ cá. Nhưng đừng nói cho ông Nhữ biết nhé. Mặt thằng Triều sáng bừng, nhưng vẫn vớt vát. Hay là cháu bảo bà cháu kho giúp cô? Tôi quay ra gắt, bảo cậu mang về thì cứ mang, không ai ăn đâu. Nó gật lấy gật để và thoáng cái biến mất, cứ như sợ mẹ tôi thay đổi ý định. Hôm sau, tôi rụt rè hỏi nó con cá hôm qua thế nào. Nó nhe răng cười hề hề. Ba bà con ăn vã gần hết, bà bảo có cá đổ vạ cho cơm. Thôi thì đừng nấu cơm nữa, nhưng khổ thân bà, ăn cá vã tanh dạ lại bị đi ngoài. Còn khúc đuôi, tí cậu cho tớ bát dưa đun lên nhé. Nó nuốt nước bọt đánh ực và thì thầm với tôi. Ông Nhữ rủ tớ, tớ sẽ đi cùng, có cá ăn thì khỏi lo đói. Tôi cong môi bảo, lão ấy hay ho gì, ăn chanh cả vải với bọn mình. Mà theo lão ấy khéo bị tóm cổ thì bố cậu cho sơi vã đòn đấy. Nó ỉu xỉu, nhưng nhà tớ hết gạo rồi. Bà thằng Triều sang bếp thì thà thì thụt với mẹ. Tôi vừa nhặt rau, nghe lỏm. Cháu nó sát cá lắm, chẳng kém gì ông Nhữ. Tôi mang ra chợ bán, đong được hai bơ gạo. Cũng đỡ, tôi nói là vay bên cô. Mẹ tôi lục thùng mì sợi trong góc bếp, chút cho bà lưng giá. Bà cầm về ăn cho lạ miệng, bảo cháu nó khéo không rồi. Bà thằng Triều tần ngần, cô cứ cho thế này tôi ngại quá. Cô đừng nói gì với bố nó nhé, kẻo lại ầm lên. Mẹ tôi thở dài. Ông Nhã ốm mấy hôm nay, cảm gió xì sẳng thôi, nhưng do ông nhịn miệng nên thành ra mãi không dậy được. Người ta điều ông Nhữ thay mấy ngày, thế mà ông ấy kêu trời, chửi cả ông Nhã. Người đâu mà ngu không biết mở miệng kêu. Việc bẩn thỉu nặng nhọc thế này kham một mình sao nổi, lại còn làm khổ lấy ông nữa chứ. Rồi ông sai phái cả thằng Triều, nó lút cút làm theo. Bà nó hớn hở ra mặt, mấy hôm nay bác cháu nó câu sao mà được lắm thế. Tôi cắp rổ ra chợ vẹo cả xương cô ạ. tôi vừa đi học về, thấy bên nhà ông Nhã ầm ầm tiếng khóc, tiếng quát và tiếng van nài. Tôi phi sang thì gặp mẹ về, mặt đỏ bừng, mắt còn ngấn nước. Khổ thân, nó còn bé biết gì, tội là tội người lớn. Ông ấy đánh nó vãi cả máu, thế mà cấm kêu. Sao khổ thế này hả trời? Tiếng khóc là của bà thằng Triều, tiếng quát khan là của ông Nhã. Thằng Triều ngồi xó nhà, băng trắng quấn vòng bắp chân. Ông Nhã gục mặt bên bàn, những ngón tay to bè, bợt bạt, run rẩy. Rồi bà nó đi vào, thắp hương trên bàn thờ, vừa khấn vừa xuyệt xoạt khóc. Bên kia nhà, tiếng ông Nhữ đồng rạng. Nó đánh con nó thì kệ cha nó, việc gì mà nó xốc hông người khác? Trời Phật nào ở đây? Sao nó không bảo người ta đóng tổ nó cái phòng kế hoạch kia lại? Ngày nào mà chúng nó chả giết người? Mang ra đồng thì run ăn, đổ xuống hồ thì cá ăn. Lên mặt à? Dậy đời à? Ông thì ông cứ cho sặc gạch chứ chả bỡn. Ông Nhã lên giường, đắp chăn giữa tháng năm, mặt quay vào vách, vai rung từng đợt. Chập tối bế cái Vân lê la ngoài hè, mặt bà thằng Triều rầu rầu. Tôi bảo ở phố người ta đồn thằng Triều bị con ma hổ nó ám, suốt ngày bỏ học, cứ lang thang vơ vẩn thả câu. Cá chẳng thấy đâu, kéo lên chỉ thấy mấy mẩu trẻ con. Hãi quá, bà phải cúng trừ tà ma cho nó. Chuyện đồn kinh quá bà nhỉ. Bà nghe, mắt nhắm lơ mơ, không nói không rằng. Ông Nhữ đi qua kháy nhẹ. Bà bế giúp con này tí, mẹ nó mải mê phấn đấu, giao nó cai quản cả nhà, xem sườn nó đã vẹo thâm chưa. Bà thằng Triều lầm rầm câu gì nghe không rõ. Tôi lử lử nhìn ông Nhữ căm thù. Rõ ràng là vì lão mà thằng Triều bị đòn đau, vậy mà lão cứ nhơn nhơn như không. Tôi hỏi thằng Triều, bà lão lắc đầu, mắt hấp háy ướt nhoèn, đầy dự. Tôi leo lên giường, dở cuốn chuyện cổ Andersen, đọc đến đoạn cô bé bán diêm chết cóng, ứa nước mắt khóc, rồi ngủ lúc nào không biết. Thằng Triều khều tôi ra cửa. Mày có thích theo bố tao ra đồng chơi không? Tôi nhảy vội từ trên giường xuống, chân đất tót theo nó. Thằng em réo, em không trông nhà đâu. Tôi dừng lại, giơ ngón tay lên dọa. Mày ở yên đấy, im ngay kẻo ông Nhã nghe thấy cho cả lũ xuống hổ bây giờ. Tí nữa về tao cho mấy con châu chấu. Nó ngồi im re, miệng chỉ hơi nhịu nhạo. Ông Nhã xách một cái thùng tôn, một chiếc thuồng bé. Tôi và thằng Triều chạy gần theo sau. Thế mày không đi câu nữa à? Tôi không đừng được nói nhỏ. Bố tư cấm rồi, không được theo ông Nhữ. Thế thì nhà cậu ăn bằng gì? Tôi định hỏi lại nó, nhưng đã ra đến đê Rặng Nhãn, rồi đến cánh đồng làng Gòi. Tha hồ là rộng, là lúa, là cỏ, là hoa dại và chuồn chuồn, bươm bướm và châu chấu. Tôi chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến điều vừa hỏi nữa, mà nhào xuống cùng thằng Triều thi nhau đào cỏ ấu. Những củ cỏ ấu đen chắc, bé như nút áo, có dầu lùa tua. Mang ra bờ mương rửa sạch, bỏ vào miệng nhai đến gấu. Mùi hăng hăng thơm, vị ngăm ngăm thật dễ chịu. Ông Nhã lúi húi ở góc xa, bên những cái mả lấp sấp, lô nhô. Ông đào một chiếc hố nhỏ, bê cái bọc từ trong thùng tôn đặt xuống, lấp đất rồi thắp lên ba nén hương. Ông cúi đầu, tôi thấy tóc ông lơ phơ, bạc trắng. Ông gọi thằng Triều ra vái và nói với nó điều gì đó. Tôi cũng ra theo, không thấy sợ, thấy mình như lớn hẳn. Tôi lắng nghe ông khấn: Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật xá tội cho lũ người trần mắt thịt chúng con. Chúng con chính là những kẻ ác. Có một con bướm cánh xanh óng ánh như kim tuyến bay qua. Tôi đuổi theo. Cỏ mềm dưới chân, lá lúa sắc quệt vào bắp chân giam giáp. Con bướm thì cứ nhởn nhơ bay đằng trước, lúc lên cao, lúc hạ thấp trêu người. Quay lại, tôi thấy ông Nhã và thằng Triều đào được một đống rau má, cả dây cả rễ loằng ngoằng. Thằng Triều ngượng nghịu: "Rau má ghế cơm ngon ra phết mà lại lành bố nhỉ?" Bố nó như nói một mình: "Ừ, bới đất lật cỏ rồi cũng có cái ăn. Đất không bạc ác như người đâu." Gần Tết, thằng Triều ăn mặc tươm tất khác hẳn mọi khi. Áo trắng bỏ trong quần phăng xanh sĩ lâm. Nó bẽn lẽn bảo mẹ tôi: "Sáng mai cháu về quê với bố, có khi chẳng ra ở đây nữa. Bà cháu nhắn là vụ này khá hơn vụ chiêm vừa rồi." Ông Nhữ ngồi bên bàn uống nước nói xen vào: "Đừng có dở hơi như thằng bố mày nghe chưa? Khổ cả đời đấy con ạ. Mày ở đây có tao giúp dập trò thì mới khá lên được." Mẹ tôi khẽ cau mày. Tôi kéo nó vào trong buồng, chỉ cho nó cuốn Chuyện cổ Andersen yêu quý của mình. Giữa trang sách có ép bông hồng cuối cùng của đợt hoa vừa rồi thoảng thơm. "Tớ cho cậu mang về quê đọc đỡ buồn." Nó tần ngần nhìn tôi, tay khẽ rụt lại, thoáng đỏ mặt, rồi bỗng lấy hết can đảm bảo: "Cậu cứ để mà xem, tớ biết cậu quý cuốn sách này lắm. Cậu có thể cho tớ 2 phong lương khô được không? Mấy chị tớ có lần nghe tớ kể, thèm chảy dãi, họ chưa bao giờ được nếm cả." Tôi quay vội vào góc chạn, ức cay cả mũi. 2 phong lương khô đánh đổi cả cuốn sách quý giá nhường ấy. Tôi lục nốt mấy thanh lương khô, đặt tất cả vào tay nó, cố ghìm cho khỏi bật khóc. Tôi được giáo dục rằng của cải là vật ngoài thân, chẳng mang ý nghĩa gì, nhất là miếng ăn. Vẻ đẹp nằm ở tâm hồn, trí tuệ của con người. Tôi thấy hờn tủi và thấy khinh thằng Triều. Tôi cố không nhớ gì đến nó trong những ngày sau đó. Tuần sau thì tôi thấy buồn vắng, không có ai sang xin tôi nước cả. Không có đứa nào vét hộ tôi những hạt cơm cháy đến sạch nhẵn nổi gan khỏi phải rửa. Không có người trẻ củi nhóm hộ tôi cái bếp mùn cưa bị ẩm. Sẽ chẳng có ai để hồi hộp khi mùa vải thiều về. Tôi lang thang một mình ra bể nước. Những chiếc đài mít xanh dày ôm những trái mít đực xinh xinh trái mùa sắp rụng. Những nụ hồng vô tư nở rồi sẽ tàn. Tôi chạy ra giữa đường. Trời mùa đông cao, xanh ngắt. Gió bấc thổi cuốn quanh người tôi, bốc lên giữa dải nắng lấp lánh vàng bao nhiêu là hạt bụi, li ti, li ti. May mà có nắng vàng, nắng mùa đông thường vàng ấm và thật rực rỡ. Tôi đã 40 tuổi, khá thành đạt trong cuộc đời. Tôi đã phải học hỏi và trải nghiệm nhiều điều. Tôi cũng đã được nghe người ta nói đi nói lại mãi rằng nghèo đi đôi với hèn và chỉ có những kẻ bất tài vô dụng mới chịu nghèo hèn. Tôi cũng cố gắng gọi và ghê gớm lên nhiều. Sự mau nước mắt ngày thơ dại đã hết. Chỉ có lần về quê chồng, ngồi trên chuyến tàu Bắc Nam, tôi háo hức nhìn những cánh đồng, xóm làng trượt qua cửa sổ. Tôi nhìn thấy những túp nhà lụp sụp, liêu xiêu, những đứa trẻ cười chuồng, bụng ỏng đầy run, ngước nhìn những toa tàu chạy qua bằng ánh mắt thèm khát. Tôi lúc ấy chợt thấy mình mềm hết cả lòng và ứa nước mắt. Phút mềm yếu qua đi, Tôi xấu hổ lén đưa tay chùi nước mắt và hoảng hốt xem có ai nhìn thấy. Tôi vừa mới xây xong căn nhà 4 tầng có bề ngang 7 mét trên con đường vừa mở rộng vì nằm bên dự án. Sân nhà tôi có trồng một cây mít ngay bên cầu thang ngoài cuốn lên tầng 2. Người mang cây đến khoe rằng đã dành cho tôi cây đang bói lứa quả đầu. Sân nhà tôi lát gạch lá dừa đỏ au. Góc sân cũng có một khóm hồng bạch đầy gai. Tôi bao giờ cũng thích hồng có gai. Hàng rào sắt giả gỗ sơn trắng đan chéo cánh sẻ. Hôm nay tôi vừa mời khách đến khánh thành ngôi nhà của mình. Toàn là những người quan trọng và sang trọng. Tôi mặc áo dài màu xanh thắm đi ra đi vào. Rõ ra bà chủ nhà hiếu khách. Bạn tôi khen nịnh. Nhà của địa chủ thời hiện đại có khác. Tôi cười khanh khách. Biết đâu cụ kỵ xưa là địa chủ ở quê. Cái máu địa chủ ấy vẫn còn nguyên đấy. Mọi người cười tán thưởng. Bây giờ ai cũng thích là địa chủ. Có nhà, có đất, vườn cả, ao liền. Giờ tiệc đã tàn, khách đã về. Người giúp việc đang dồn tất cả thức ăn thừa mang cho những người ở quê ra thuê nhà đi làm như chị. Tôi bước những bậc cầu thang xuống sân, tiện tay vặt một trái mít non đưa lên miệng. Vị chát xít khiến tôi nhăn mặt. Chớp sáng ký ức giật tôi lại. Tôi nhớ bể nước, cái sân có cây mít, bụi hồng gai, và bỗng hiểu vì sao mình làm ngôi nhà này. Bụi thời gian đã phủ lên một lớp quá dày. Thì ra mấy chục năm qua, sâu thẳm trong tôi vẫn còn lưu giữ cái ngày mùa đông có nắng ấy. Còn nguyên nỗi tủi hờn vì giá trị mà mình coi trọng lại bị chối bỏ. Hồi ấy non nớt quá, tôi đâu có hiểu gì. Bánh mì phải có trước rồi mới đến hoa hồng. Triều ơi, bây giờ cậu ở đâu? Trong nhà, từ tivi, lời thoại trong bộ phim truyền hình giã sử vọng ra. Dạ bẩm, dân coi miếng ăn hơn trời. Tiếng quan tể tướng đương triều. Tiếng nhà vua cười khinh bỉ. Ta khai sáng mà họ vẫn không hiểu ư? Ngủ dột quá. Tôi nhăn mặt, nuốt trái mít cái ực. Chậm rãi, tôi bước từng bậc cầu thang, quay lên nhà.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Ngày đông có nắng của tác giả Thủy Dương qua sự thể hiện của giọng đọc Ánh Nguyệt. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nhà văn Đỗ Bích Thúy nhận xét về tác phẩm này.
Truyện ngắn Ngày đông có nắng của Thủy Dương, một truyện ngắn được viết bởi một cây bút có nghề, thuyết phục người đọc cho đến dòng cuối cùng. Một ký ức đẹp và buồn. Bởi buồn nên đẹp quá, nhưng ký ức của nhân vật tôi trong chuyện diễn ra ở cái bối cảnh mà cả nước nghèo, gia đình nào cũng khó khăn, đứa trẻ nào cũng lớn lên trong chật vật. Nhưng trong cái cuộc sống khốn khó, tăm tối về vật chất ấy, người tử tế vẫn cố sống tử tế, dạy dỗ con cái làm người tử tế. Nghèo đói cũng không thể tha hóa con người ta nếu người ta nhất định không để bị tha hóa. Và như thế, cuộc đời thật đáng sống, đáng trân quý biết bao. Từng nhân vật một, ông Nhã, ông Nhữ, thằng bé Triều, cô bé Bình, bà cụ ở quê lên, đều có những chân dung thật sắc nét, đâu ra đấy, va vào nhau đôm đốp, thương yêu nhau cũng ngọt lịm. Cái cách dựng chuyện, khắc họa tính cách nhân vật như thế này, một nhà văn non tay không thể viết được. Câu chuyện cứ thế diễn ra ngon ơ, cuốn hút, thuyết phục, thương cũng thương quá mà xót xa cũng xót xa quá, lại có một chút gì ấm áp cứ len lén dội lên. Người ta nhất định sẽ sống một cuộc đời tử tế nếu được trải qua tuổi thơ tử tế như vậy.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.